Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Vui Mừng Cầu Thay. Trong tang lễ một bà cụ tròn 100 tuổi, khi nhắc về cụ qua phần tiểu sử, điều nổi bật trong cuộc đời cụ là lòng yêu kính Chúa sắc son và tinh thần cầu thay bền bỉ. Cụ đã ghi nhớ cầu thay cho người nào, thì mỗi khi gặp lại, cụ đều nhớ người mà cụ đã trình dâng lên Chúa qua lời cầu nguyện vào ngày nào trong tuần. Cụ thường nói là, tôi chẳng làm được gì cho Chúa, cho mọi người, ngoài việc ngồi nhà cầu thay. Thật ra, cụ đã làm được quá nhiều điều qua lời cầu thay mà cụ trung tín dâng lên cho Chúa mỗi ngày. Bởi vì trong cuộc chiến, kẻ tiền tuyến, người hậu phương đều quan trọng như nhau. Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng học lời cầu thay của một lãnh đạo hội thánh cho con dân Ngài. Xin cùng xem thư Philip chương 1 câu 3 đến câu 6. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở. Vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc là những lời cảm tạ Chúa khi sứ đồ Phao-lô nhớ đến con dân Chúa tại hội thánh Philip. Ông cầu nguyện, cầu thay cho hết thảy con dân Chúa tại đó với lòng vui mừng hớn hở. Trong bài học lần trước, chúng ta đã suy ngẫm về cụm từ cha chúng ta. Khi ông Phao-lô nói với hội thánh, mô tả cách ông nhìn hội thánh như mối liên hệ gia đình gắn bó trong yêu thương với Chúa và với nhau. Hôm nay, chúng ta cùng suy ngẫm cách ông cầu nguyện, cầu thay cho những thành viên trong cộng đồng ấy, hay cụ thể hơn là lời cầu nguyện cho những người thân yêu trong Chúa Giêsu, trong gia đình, mỗi khi nhớ đến họ. Thứ nhất, cầu thay bằng lời cảm tạ. Ông Phao-lô bắt đầu câu 3 với cụm từ mỗi khi nhớ đến thì cảm tạ Chúa. Nhớ đến những người con Chúa, nhớ đến những việc họ đã làm cho Chúa, cho bản thân ông. Nhớ đến thế nào họ đang trưởng thành trong mối liên hệ với Chúa. Và ông vui mừng cảm tạ Chúa. Điều này giúp chúng ta nhận ra bài học. Khi nhớ đến ai đó với những điều tích cực, điều tốt, sẽ dẫn đến lời cảm tạ Chúa. Nhưng nếu nhớ đến ai đó với những bực bội, những cay đắng trong lòng, nhớ đến những tổn thương họ gây ra cho mình, thì chắc chắn khó mà dâng lời cảm tạ Chúa được. Chúng ta hãy dành chút thì giờ kiểm tra xem khi nhớ đến người nào trong gia đình mình, trong ban ngành, trong hội thánh, thì chúng ta khó cảm tạ Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta tìm thấy những điều tích cực, những điểm mạnh trong người ấy để có thể dâng lên Chúa lời cảm tạ về họ. Khi cầu thay, sứ đồ Phao-lô nói, cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Đây là câu nói bày tỏ mối liên hệ mật thiết của ông với Chúa. Như trong câu 1, ông gọi họ là thánh đồ trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nên khi nghe về những gì liên quan đến họ, nhớ đến họ, ông thỏa lòng cảm tạ Chúa. Trong mối liên hệ gắn bó giữa Chúa và ông cũng gắn bó sắt son trong mối liên hệ với những người con Chúa. Ông nhìn lên Chúa, đặt chính ông, cũng như những người trong cộng đồng đức tin, trong quyền tể trị của Chúa. Chúng ta có thể nói như Phaolô rằng, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, đã gắn kết tôi với Ngài và đặt tôi trong gia đình tôi để tôi gắn kết với họ, hay không? Mỗi khi nghĩ đến từng người trong gia đình, tôi đều có thể dâng lên Chúa lời tạ ơn không? Hay tôi chỉ tạ ơn Chúa khi họ làm vui lòng tôi hoặc đáp ứng những mong đợi của tôi? Và có lúc nào chúng ta nhận ra rằng thật khó cảm tạ Chúa về người thân yêu khi đang có vấn đề với nhau hoặc người ấy gây tổn thương cho chúng ta? Thứ hai, cầu thay trong niềm hân hoan. Sau khi cảm tạ Chúa về những người trong hội thánh Philip, sứ đồ Phaolô cầu nguyện cầu thay cho họ trong niềm hân hoan. Lời cầu thay được dâng lên trong niềm hân hoan thật là một bài ca phước hạnh. Chuyện kể về một giáo viên dạy thiếu nhi. Cô đã dạy cho các em cách dùng bàn tay cầu thay cho nhiều người. Cô dùng bàn tay thể hiện kế hoạch cầu nguyện. Mỗi ngón tay tượng trưng cho một vấn đề, một người nào đó mà cô muốn cầu nguyện. Ngón cái là ngón gần cô nhất, nhắc cô cầu nguyện cho những người thân yêu gần gũi nhất trong gia đình. Ngón trỏ dùng để chỉ, cô dùng tượng trưng cho những người hướng dẫn, chỉ dạy mà cô biết. Ngón giữa cao nhất tượng trưng cho những người lãnh đạo quan trọng trong các lĩnh vực của cuộc sống. Ngón đeo nhẫn là yếu nhất, tượng trưng cho những người yếu đuối gặp khó khăn. Ngón út là nhỏ nhất, dùng chỉ về chính cô. Cô thực hiện kế hoạch cầu nguyện và chỉ dạy cho thiếu nhi cách cầu thay như thế. Một thiếu nhi về nhà thực hiện cách cầu nguyện mà cô đã dạy. Người mẹ thấy con miệng lầm thầm, còn ngón tay thì hết ngón này đến ngón khác được giơ thẳng ra. Chờ con cầu nguyện xong, mẹ hỏi, vì sao tay con cứ ngoạ ngoại trong khi cầu nguyện thế? Đứa con trả lời, cô con dạy dùng bàn tay để nhớ và cầu thay cho nhiều người. Mỗi khi nhìn vào ngón tay mình nhớ cần cầu thay cho người nào. Như thế, mình sẽ cầu thay cho nhiều người lắm. Lời con trẻ khiến người mẹ phải giật mình suy nghĩ. Thật là mình chưa cầu thay cho nhiều người, vì nhớ đâu thì nói đấy, chứ chưa thật sự có kế hoạch cho việc này. Chúng ta đã có kế hoạch cầu thay cho nhiều người, đặc biệt là những người thân trong gia đình mình chưa? Lý do khiến sứ đồ Phaolô cảm tạ vui mừng, hớn hở cầu thay, vì ông nhớ đến những người cùng đức tin, đã cùng ông phát triển tin lành bằng nhiều cách khác nhau, như được chép trong câu 5. Vì từ ngày đầu cho đến bây giờ, anh em đã cộng tác với tôi trong việc rao truyền tin lành. Dù họ được trực tiếp dự phần hay chỉ gián tiếp bằng sự trợ giúp cầu thay, ông đều nhìn mọi việc đang diễn ra trong mối thông công giúp cho tin lành của Chúa Giê-xu được nhiều người biết đến. Bởi chúng ta đều hiểu rằng khi ông dùng cụm từ hết thảy thì không có nghĩa là tất cả mọi người ở hội thánh Philip đều đi ra rao truyền phúc âm. Sự cộng tác trong tình yêu, bởi tình yêu, dù nhỏ hay lớn, đều có giá trị, đều đem lại những ích lợi nhất định cho công việc chung của nhà Chúa. Có thể chúng ta thường cư xử chưa giống như Phaolô. Khi trong gia đình có người nào thất bại trong đời sống, hay làm gì chạm đến sĩ diện, tiếng tốt của gia đình, thì chúng ta thường bảo là, làm như vậy thì làm sao mà dám làm chứng cho người khác kia chứ? Họ sẽ nhìn gia đình mình như thế nào đây? Thật là chán. Chắc là phải khép miệng lại thôi. Thế nhưng lúc họ sống tốt đẹp, vui lòng chúng ta, thì chúng ta có lời khích lệ nào cho họ chăng? Có nhận ra những đóng góp của họ cho danh Chúa qua việc dứt khoát với tội lỗi, chiến thắng cám dỗ từ bạn bè, v.v. Cần nhìn nhận sự tăng tiến của những người thân trong gia đình trên con đường theo Chúa dù không nhanh như chúng ta mong đợi, nhưng chỉ cần họ đang tiến tới là phải vui mừng khích lệ, thấy được sự dự phần của họ trong sự phát triển của tin lành. Đừng như một bà mẹ nọ, có người đến thăm, nói với bà rằng, dạo này tôi thấy đứa con trai ngỗ nghịch của bà ngoan hẳn, ăn nói tử tế, chăm học, chứ không đi chơi nhiều như lúc trước. Còn siêng năng đi nhà thờ, phước quá nhỉ. Nghe xong thay vì vui mừng cảm tạ Chúa, bà mẹ này phát biểu, thấy vậy thì biết vậy chứ làm sao biết chắc nó sẽ như thế nào. Lúc nào tôi cũng lo ngay ngáy trong lòng đây. Nó đã từng lừa tôi nhiều lần rồi. Người mẹ này không nhìn nhận sự tấn tới trong Chúa của đứa con, dù người ngoài nhìn thấy rõ hơn. Cũng không nhìn nhận cách tích cực, nên khó lòng cảm tạ Chúa hay cầu thay cách vui mừng được. Thử hình dung xem, nếu có sự cầu thay, lời của người mẹ này sẽ như thế nào đấy? Xin Chúa cho chúng ta luôn biết cầu thay trong niềm hân hoan, vui mừng. Điều thứ ba, cầu thay trong tinh thần tin cậy Chúa. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục với tâm tình vui thỏa, tích cực khi nói về con dân Chúa rằng, tôi tin chắc Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ. Có một tiến trình trong mối liên hệ giữa sứ đồ Phao-lô và con dân Chúa tại hội thánh Philip. Ông nhớ đến họ, lòng ông vui mừng. Ông cầu thay trong tinh thần hớn hở, và qua câu kinh thánh này, ông vui mừng tin cậy Chúa khi nhìn về tương lai của cộng đồng dân Chúa. Ông biết Chúa đã khởi đầu sự sống của Ngài trong lòng những người tin, nên họ dự phần trong sự tấn tới của tin lành. Nhưng mọi sự không dừng lại với những vui mừng hạn chế trên đất, mà vượt khỏi đó, tiến thẳng đến kỳ chung kết đời này trong niềm vui gặp mặt Chúa. Sứ đồ Phao-lô không nói là, tôi hy vọng, tôi nghĩ rằng, nhưng ông nói cách quả quyết, tôi tin chắc, Đấng đã bắt đầu cũng sẽ tiếp tục cho đến ngày ấy. Chúng ta thử hình dung xem khi tín hữu đọc đến lời này thì họ sẽ vui mừng như thế nào. Và lời này cũng đem đến sự khích lệ để họ vượt khó với niềm tin rằng chính Chúa đồng hành, cũng chính Ngài bảo đảm lời hứa, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến kỳ chung kết đời. Ma-thi-ơ chương 28 câu 20. Sứ đồ Phao-lô cũng từng kinh nghiệm điều này qua thư ông gửi cho Timôthê. Ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin đấng nào. Chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Timôthê nhì chương 1 câu 12. Cầu thay với niềm tin cậy Chúa sẽ đem lại những kết quả vô cùng lớn lao. Trong sinh hoạt gia đình, mỗi người nhờ ơn Chúa nhận ra việc Chúa làm trong đời sống người thân yêu để cảm tạ, cầu thay và nói lời khích lệ để thêm lòng tin cậy. Đồng thời, nếu nhận ra Chúa chưa khởi sự làm việc lành trong lòng họ, thì tha thiết cầu thay để mỗi người được kinh nghiệm biến cố phước hạnh này. Như thế là chúng ta đang xây dựng nếp sống gia đình tin kính mỗi ngày với Chúa và với nhau. Xin kính chào, tạm biệt.